Chiều nay là mình sẽ có một cuốn rưỡi để mà lại. Một cuốn rưỡi, bây giờ là mình gần 3 giờ rồi. 2 giờ 45 mình sẽ có một cuốn rưỡi mà lại. Thế nên cái cách mà bác lại để mà đừng đau đó là mình đừng nghĩ tới đau hoàng chi. Mình cứ lại. Thì mình nghĩ đau, mình chờ đau thì đau nó tới. Mình cứ lại. Và khi mà lại thì cái gì xuống trước ba? Hai tay xuống trước. Nếu bạn có hai chân xuống trước thì thế nào nó đau, hai tay xuống đỡ. Rồi khi mà đứng lên thì cái gì đẩy mình lên, tay đẩy mình lên. Mình bác biết hết technique rồi, tạo thành ra nó không có đau nhiều đâu. Và bạn ăn no chưa? Ăn no rồi mà no nhiều không? Tại vì dường như đồ ăn có người nói về thầy là ăn không đủ thì phải không? Chứ hả? À, thật ra là cả người nào ăn đủ thì là còn đồ ăn thì nên ăn thêm cho đủ. Vì sợ rồi có người như khi ăn không đủ đó mình còn ăn dư không? Dư nhiều hả? Vừa. Đó. Thành ra là các bạn mà đói bụng thì nên ăn cho đủ. Rồi còn gì hỏi gì nữa? Bạn ngủ đủ chưa?
Ăn xong rồi về giờ.
À, ngủ chưa đủ nữa. Thì còn cách là nếu các bạn muốn thì mình xong cái cuốn này rồi thì mình tất cả mọi người mình nằm xuống hết. Nghe được không? Mình nằm đấy được đâu căng như đâu. Tại vì là mình ngủ thì Phật còn ngủ không bạn? Phật ngủ không? Phật cũng sẽ đi ngủ. Tại vì Phật không dài gì mà ngồi đó để mà nằm qua cả bạn ngủ cả. Cái chuyện sự thiệt, tại vì nhiều khi mình nói thế thưa thầy, không điện Phật thì con không thể nằm xuống sợ là blasphemy, sự là bất kính với chư Phật Bồ Tát. Nhưng mà đó là mình nghĩ là tại vì mình nghĩ rằng Đức Phật ông ngồi đó ông quay mình nằm. Nhưng mà các ngài có vẻ là rất là trí huệ. Khi mình nằm xuống thì họ làm gì? Thì họ đi chỗ khác. Và cái triết lý đó là quan trọng như vậy bạn nè. Là nhiều khi mình nghĩ là mình lại tường Phật. Nhưng mà cái đó đúng không bạn? Không, mình lại Phật chứ không phải lại tượng Phật. Nên tại sao mà khi mà các bác mà lại đó, là thầy cứ nói các bác là các bác đọc cái tên đó. Mình nằm xuống đó thì mình nhớ cái tên là tên gì. Khi mình đứng lên đó, thì mình trở thành cái tên mà mình muốn hay là mình đang lại. Thì tự nhiên là bác sẽ càng ngày là cái đức tính mà Đức Phật nói là, ví dụ như đức tính mà Di Lặc là đức tính mà từ bi này, thì càng ngày mình sẽ càng có cái đặc tính từ bi hơn. Chứ không thì mình lại, nhưng mà mình lại cái tên nhưng mà mình chưa có trở thành cái tên nào được thì là Đức Phật cũng không phải là vui lắm. Tại vì Ngài giáo đồ giáo hóa chúng sanh là Ngài muốn mình trở thành như Ngài, phải không các bạn? Đúng rồi. Nhưng mà có nhiều bạn nói, thưa thầy con sợ, con chỉ muốn đảnh lễ thôi chứ con không dám trở thành cái vị Phật đó. Có bạn nghĩ như vậy không? Có chứ. Có nghĩa sợ sợ là mình bây giờ mình mà trở thành cái vị Phật đó là cái chuyện cũng là khó tin lắm. Nhưng mà Phật là đã thành rồi mà mình muốn trở thành Phật thì mình phải mang cái đặc tính mà Đức Phật mà nói trong cái tên của Ngài. Thành ra đó, nếu bà quay cái tên mà dưới kế tiếp đó, thì dụ như trì cam lồ Phật. Trì là giữ, giữ cái cam lồ. Giữ cam lồ là gì? Là cái người mình á, là cái lời nói là như cái nước cam lồ đó, chứ không phải là lời nói ra như lửa. Cái nước cam lồ. Nhân nguyệt Phật. Cái người mình phải như cái mặt trăng trong loài người vậy đó. Tại vì là người ta trong cái bóng đêm người ta tìm không ra con đường đi thì mình là cái mặt trăng. Thế nên khi mà mình đọc cái tên đó, mình trở thành cái tên đó thì mới hay được. Nam mô kiến hỷ Phật. Kiến hỷ. Gặp, kiến là nhìn, là gặp. Hỷ là vui. Gặp là thấy mặt là vui rồi. Bà thấy không? Bây giờ có khi, nhiều khi mình thấy là mình gặp mặt người ta nhưng mình không vui. Bây giờ mình làm sao mình gặp mặt người ta mà mình cũng vui được á? Cái đó là mình hay. Kiến hỷ. Chẳng phải kiến hỷ là phải gặp, thấy là vui. Người ta thấy mình là người ta vui. Mà mình thấy người ta đó, mình cũng làm người ta vui được. Kiến hỷ. Tiếp tục. Nam mô Trang Nghiêm Phật. Trang Nghiêm là chi bạn ạ? À? Trang Nghiêm. Trong cái bài này thôi. Trang nghiêm đó có nghĩa là mình không cần sức nước hoa, trang điểm gì cả, nhưng mà cũng trang nghiêm. Cái vẻ mặt mình là nhìn vô cái người mình cách đi đứng nằm ngồi là người ta thấy có cái trang nghiêm không đó. À, Thành ra là cái tên đó, nó nói lên và mình sẽ trở thành cái ý nghĩa của cái tên đó. Hay là Nam Mô, tên kia là gì? Bảo gì?
Bảo
tàng. Bảo tàng Phật. Thì cái bảo tàng đó, bảo là một cái mà nó hiếm có. Tàng là khen ngợi. Thành ra nhiều khi là mình nhìn người này, nhìn người nọ là mình phải khen ngợi cái gì mà nó, cái đặc tính nó rất là hí hữu trong người người ta. Thường thường cái đặc tính hí hữu là cái đặc tính người ta không nhìn tới, là show off, bây giờ chúng ta không nhìn tới. À, cái mình phải khen ngợi cái điểm tốt của người ta. Mà cái điểm tốt đó thường thường là nhiều khi là cái người mà có điểm tốt họ không thấy, nhưng mà người ngoài mình thấy. À, thành ra là mình nói ra cái điểm tốt được, cái đó là một điều hí hữu. Thế bây giờ khi mà mình tụng hồi rồi đó bạn ạ, thì mình trở thành cái người, cái đối tượng đó. Bây giờ cái duy nhất đó mà mình có thể phê bình về cái Lương Hoàng Bảo Sám này đó là cái thời gian mình ít quá. Thời gian mà nhiều đó là mỗi ngày đó mình chỉ làm cuốn thôi. Còn giờ còn lại là mình lấy ra mình học. Mình học hết tất cả các tên tuổi, các sự tích của chuyện này, những cái đặc tính 5 cái này, 10 cái kia, 7 cái nọ, mình đọc hết. Một ngày một cuốn, tức là mình lại 10 ngày. Nhưng mà khi mà lại 10 ngày xong rồi về lại việc làm thì sao? Mất việc. Mất việc rồi, lay off rồi. Tại 10 ngày là, thành ra bởi vì cái chuyện đó chuyện khó khăn mà mình cần nên phê bình là lớn nhất là mình chỉ còn lại ở đây còn mấy ngày thôi. Thứ 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7 nè, nhật. Còn 6 ngày mà chắc cũng chưa đủ 6 ngày nữa. Thật ra cái đó là vấn đề là cũng khá khó khăn. Ở bên California mình làm còn tệ nữa bác, mình làm còn 5 ngày thôi à. Vậy là cộng thêm cái bữa tối đó, bữa tối thứ 6 đó là mình xả tịnh. Bên này là mình xả tịnh ngày, ngày đầu luôn, cho bên kia là bữa tối phải xả tịnh trước. Rồi mình lại luôn 5 ngày, mà vẫn không bao giờ đủ cả. Nên cái lý tưởng nhất là mình lại 10 ngày, một ngày lại một cuốn. Và thời gian còn lại là mình phân tích ra, mình làm cái bài học cho các bạn, rồi bạn học. Các bạn nghe thì các bạn nghe có vẻ được không? Nghe cũng lọt tai. Nhưng mà các làm được không?
Được.
Sao? Nói sao Dũng?
Dạ thầy với mấy anh chị qua là làm sẽ làm được.
Wow. Dũng nói là nếu mà thầy với các anh chị qua thì sẽ làm được. À, cũng hay. Tức là mình qua là mình chỉ thể dùng với 2-3 người rồi thôi. Hai ba người thất nghiệp đó, nghỉ 10 ngày đó. Let me summarize what I've just said, that I do feel somehow that we don't have enough time to go through the book, and I will have to say this. This is only criticism I have here, and that we don't have enough time here. The ideal, and this is how we should do it, if we should, even we want, but the reality is not, and that we do one book a day. We bow for one book, every day while one book. And so the rest of the time, in 8 hours of bowing, it's only actually the 2 hours of bowing, but the rest hours we learn. We dedicate that time to learn about that book. Then you understand both the technicality and the philosophies of why we bow and why this Buddha does this. What is the set of 5 things, the set of 4 things, the set of 10 dharmas? You have seen all the sets of dharmas there. And what is the driving force that makes this bowing become so powerful for over 1,000 years? If you do have time, we can take you through slowly. But now we just come like a breeze. Người ta gọi là tấu mã kháng hoa, có nghĩa là tấu mã kháng hoa. Mình lại ngựa, mình đi ngang qua bông vậy thôi đó, chứ không có nhìn sâu sắc được nữa. Nhưng mà cũng khá rồi, như vậy là cũng vui mừng lắm rồi. Tại vì cũng không có dễ gì mà có được một cái pháp hội mà các bác mà đông, thiệt là đông người như vậy. Và mình tỉnh cái hữu hình thôi, chứ còn cái vô hình thì mình cũng không biết, không thấy mà tỉnh. Thì mình thấy rõ ràng là cũng tốt quá rồi. Bây giờ các bạn có complain gì không? Có cái gì mà muốn nói ra với bụng, nó tức bụng, thì xin các bạn nói cho thầy biết liền. Ai có ý kiến gì không? Vì mình sẽ còn 1 phút nữa mới bắt đầu. Có nên ngồi xuống không? Không. Các bạn có câu hỏi gì không? Xin nói. Hôm nay các bạn đã có biết là ngày mai là mấy người out of state sẽ serve lunch ngày mai các bạn chưa? Có biết chưa? Nói chưa? À, mấy người out of state đó, tức là không phải dân miền Đông đó, thì họ có phát tâm là ngày mai đó, họ sẽ mời các bạn qua ngồi bên kia, rồi họ sẽ serve. Họ không đi mua đồ ăn đâu, họ chỉ serve thôi. Tức là họ tới với cái thái độ là họ không mà tới đây để hưởng, họ tới đây để mà phục vụ, để mà làm việc, cái đó thái độ rất hay. Và còn nữa, và sau khi như vậy rồi thì họ nghĩ là làm cho tinh thần vui vẻ, thì ngày mai họ sẽ hát cho các bạn nghe. Ngày hôm nay họ đã hát sơ sơ rồi, có hai ca sĩ lên hát rồi, nhưng mà ngày mai thì là có một cái đại đội lên hát nữa, là họ sẽ hát cái bài gì thì cũng chưa biết, nhưng mà ngày mai sẽ có để mà phục vụ các bạn. I say that tomorrow there will be the people out of states will come to do the service. They will serve food and they will sing for you.
Bây giờ còn 5 phút. Còn 5 phút, các bạn có câu hỏi gì không? Hả? Các bạn có câu hỏi gì không? Để thi thầy sẽ sẵn sàng. Câu hỏi gì dễ dễ, đừng có khó quá. Rồi, có người nào mà hỏi?
A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con câu hỏi để xin thầy chỉ dạy cho con.
Sure.
Dạ, con có đứa con gái á thầy. Nó bị hư thai mất 2 lần rồi. Mà bây giờ có cháu không có mặt ở đây, con xin cúng thế có được không thưa thầy?
Nếu nó bằng lòng.
Dạ.
Nếu đứa con gái nó bằng lòng.
Thưa thầy, đứa con gái của con mà nó bị hư thai thưa thầy 2 lần.
Nếu nó có bằng lòng mới được. Người mẹ phải bằng lòng mới được.
Dạ. Bây giờ con nói với nó bằng lòng để cho con cúng thay phải thầy. Sao thầy? Có được không ạ? Thưa thầy, có phải vậy không ạ? Vâng. Dạ, 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 dạ. Vâng, thưa thầy, vậy là được không thầy? Thưa thầy, sám hối thầy, con không được nghe rõ thầy. Xin thầy chỉ dạy cho con.
Thầy còn nói ở đâu nghe? Thầy gật đầu thôi. Thì mình nên nói về con của mình cho nó biết cái nhân quả để nó có thể hợp tác. Tại vì nếu mà nó không hợp tác đó, thì là cái duyên của nó với là cái vong linh này cũng khó mà tiêu được.
Dạ.
Yeah. Nên nói chuyện với con của mình để con mình hợp tác với mình.
Dạ. Yeah.
Ok. Rồi xong.
À dạ phải.
Cứ giơ tay lên cao là có người đưa microphone liền.
Trong kinh Pháp Hoa có cái phần mà Phật Đa Bảo hiện ra trong tháp, rồi Phật Đa Bảo mời Phật Thích Ca lên ngồi cùng tòa, thì con được nghe giảng rằng Phật Đa Bảo hay Phật Thích Ca cũng chỉ là một, mà chỉ có một Phật. Rồi sau này khi Phật trở lại với chúng mình thì cũng là một Phật. Nhưng mà khi mình niệm cái này, mình niệm tới 1,000+ Phật lận, thì có những cái gì Phật này có phải là vô biên hóa thân Phật của Phật Thích Ca hay không? Tại vì mỗi ông Phật có một cái danh hiệu khác nhau, nhưng mà không lẽ ông chỉ làm có một cái đó thôi.
Câu hỏi hay. Đố có biết trong phòng này có bao nhiêu người? Trong phòng này có bao nhiêu người con? Trong phòng này có bao nhiêu người?
400.
Hả?
400 người.
400 người hay là một người? 400 người. Thì 400 người này là hóa thân của chị hay là 400 người là 400 người?
Là 400 người.
À, 400 người là 400 người. Mỗi người họ có thành Phật không à? Hay là cùng mình chị thành Phật?
Họ đều có thể thành Phật hết.
Nếu mà họ thành Phật thì mình có bao nhiêu vị Phật?
400 Phật.
À, đây là 400.
Nhưng mà sau khi có một vị thầy giảng cho con đó là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai thì cũng chỉ là một Phật thôi. Không, như vậy nghĩa đúng. Là thế nào?
Thì là có nghĩa là Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật hiện tại chỉ là một Phật thôi.
Thì nhưng mà những vị Phật này từ đâu đến, mà họ có phải ở cái cõi Ta Bà này hay là ở một cái nơi nào khác? Tại sao mình chỉ nghe cái danh hiệu họ mà mình không có thấy, không có cái lịch sử ghi lại? Như Phật Thích Ca thì có lịch sử ghi lại, còn những vị Phật này ở đâu đến?
Mấy vị Phật này có lẽ là có vị trong đây ra này. Trong 400 vị này là thế nào có 400 vị Phật mà mình có nghe tên các vị chưa? Các vị, các bác này, bác Uy này, bác Lăng Hương này, bác Lê Dũng này, bác Chính Tín này, mấy bác này có pháp hiệu chứ chưa? có thành Phật chứ chưa, tên như chưa, chưa nè. Nhưng mà mình sau này sẽ nghe. Đã, bởi vì Phật đó là họ có tên, có tuổi, có gốc, có lịch, có đủ cả. Nhưng mình chưa quen thôi, chưa quen. Thành ra là cách mình tu là mình phải nghĩ rằng là tâm mình phải mở ra để mình biết là có nhiều Phật lắm. Mà những cái tên này mình nghe cái tên để mà mình hiểu cách tu. Cái thầy lúc mà thầy lại đó, thì thầy xin báo cáo các bạn biết thầy làm cái gì lúc mà thầy nằm xuống đó. Và thầy nghĩ cái tên đó là ý nghĩa sao mà thầy nói con sẽ học cái đức đó và con sẽ trở thành cái đức đó. Thầy đứng lên đó, thì thầy không thấy ông Phật mà thầy nghĩ rằng đó là cái đức của Ngài đó, là cái mà thầy đang đảnh lễ và thầy sẽ trở thành cái đức đó. Thành ra là mấy vị Phật này ở đâu ra thì là cũng như là mấy vị này sau này trở thành cái gì? Câu hỏi đó tương đương. Cái Phật là cái quả mà cái nhân nào đâu ra mình thấy. Đây là những người ngồi đây là cái nhân này, sau này thành cái quả thành cái gì mình cũng thấy. Nhưng mà không có nghĩa là các vị này không thành Phật. Mà cũng còn là các vị Phật này không có tên tuổi, nó có cái điều mình không thấy. Thành ra là bây giờ mình cứ lại tuổi bụi đi. Là mình thấy bỏ đạm rồi đó. Vì là tất cả là cái cách để cho mình mở tâm. Cái gì mà mình mở tâm được thì cái đó là Phật Pháp. Phật Pháp nó không có một cái nhất định này. Và bất kỳ mình làm cái chuyện gì đó mà tâm mình càng ngày càng mở và cái sự trưởng thành của mình càng ngày càng cao, đó con đường Phật.
Như vậy là nếu mình lại như vậy cũng chỉ là một phương tiện mà thôi, có phải không thầy?
Tất cả đều là phương tiện. Tất cả đều là phương tiện. Lại cũng là phương tiện. Ngồi thiền cũng là phương tiện. Cái gì cũng phương tiện cả. Tức là cái sống nó lớn quá. Bây giờ là bất kỳ cái gì mà mình bò qua được bên sông bên kia là mình thấy mừng rồi. Cho mình không nhất định là phải có một triết lý. Triết lý mà quá khứ hiện tại vị lai các Phật là một cũng là cái triết lý hay. Mà triết lý quá khứ hiện tại vị lai Phật là tất cả Phật cũng là hay. Mà kiểu nào cũng được cả. Kiểu nào mà mình có thể mà sai được thì mình nên sai. Rồi thông qua câu hỏi cũng không để nổi quá dễ. Rồi anh nói đi.
Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, đại chúng đang chờ đợi thầy tiết lộ nghề thứ ba của thầy. Dạ, bạch thầy, bây giờ mới là câu hỏi. Việt Nam mình nói là thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Và thưa bạch thầy, ngày hôm qua và ngày hôm nay thầy đã chỉ cho chúng con những cái con đường bốn giai đoạn để sau này chết hy vọng được vãng sanh cực lạc. Như vậy thì cái đường lối tu, cứ nói số 1 và cái đường lối tu thầy dạy hôm qua với hôm nay có những điểm gì khác và những điểm gì giống?
Câu hỏi đó cũng không phải là nó dễ ăn lắm. Thì cảm ơn anh đã nghĩ ra những cái sự hóc búa của Phật Pháp mà hỏi. Thì let me first translate to the first question here. Meanwhile, my thought will running behind the back try to answer his question. Her question is, where are these Buddha's names? Where are the Buddha's from? Is that from one Buddha or many Buddhas? The answer is, if you look at how many people sitting here, these are the living beings, but they will become Buddhas. As many living beings, so are Buddhas. There's no difference between Buddhas and living beings. We cultivate and we become Buddhas. There will be a beautiful day in the future that we will become Buddha. And therefore, there are many, many Buddhas, as many Buddhas as possible. As soon as you realize the non-duality, because you are in the state of non-dual, there is no Buddha, there is nothing left, only the state of non-duality. And thus, you ask how many Buddhas at that time? From the view of the Buddha, there is only what? How many? From the view of the Buddha, how many Buddhas there in this universe? The Buddha would say what? Should he say that many or should he say one? He didn't say anything. Because if he say anything, then there will be many. So he better say nothing. And so the answer is, If you count how many living beings from our views, that's how many Buddhas that's from our view. But from the Buddha's view, it's just ineffable, meaning you cannot speak about it. Okay, that's the answer for the English. For the Vietnamese answer, it's a whole different thing because of cultural difference, so I say it differently. Now, for the second question, the man asked me how many jobs that I say. Actually, it should be translated as how many skills that I think I'm promoting myself. Yesterday, I say the first skill is to teach the integral Tai Chi, the physical fitness, you wouldn't say to say that, the Qigong. The second skill that I'm teaching is meditation. Both those skills, of course, I have learned more than 28 years. And so I do have some experience, not a lot, have some. Enough to teach a little bit. Not enough to enlighten, but enough to teach. And what is my third skill is remained to be secret until now. So what is my third skill? He didn't ask. And so I didn't answer. I hold it for a little bit. Now, the question he asked is that we say it's many levels of maturity. This level of maturity is the level of self-maturity, where the self moving through the scales, emotional, intellectual, social, and relational. There aren't four scales, and many scales. It could be nine if you follow different scales. Could be nine. But to be short, I say the four big stages that you're going through. As far as what we have talked to you today, there are four dharmas that you practice. The first is to be kind. The last is to be compassionate. Kindness and compassion, they both woven into one. So there's no first, no last, but just mean you start with kindness and you end up to be compassionate. That's the path. And then in between, practice skill in means, meaning many skills. Create the dharma, create the place, create opportunity, so people can practice together, because you need to create environment. You need to be the catalytic force behind all this movement that people have around you. You have to support the Tao, make the Tao flow. In the past, we say that a cultivated person is a person like a vessel, like a bowl that holds water, like a place where everything will come and returns. So you practice skill and means to hold the Dharma, to hold people together, to gather people, to support them, to bring them to a place where they feel you are the ground, the springboard for their practice. That's a skill and means. Then you have another thing you want to do is vow and commitment. You commit to do what? Commit to do service. Commit to serve living beings from now into the end of time. There's no break. You keep doing. And every day, every year, you commit a little bit here, a little bit there, but you commit for a long, long term. It never ends. It never ends. These are what we call the dharmas. Yesterday, I talked about the stages. Today, I talk about the tools that you practice. They have no conflict. Two set of things have no conflict. They merge into one. But actually, there are more in terms of dharmas. There's many, many more. So you should be happy to learn more along the way. And one thing is very important for any of us is that we have the notion, especially we have the notion to follow. But we need to follow, but at the same time, to really deepen our consciousness, our understanding. You follow the Dharma, you practice the Dharma, but you also need to deepen your awareness, your consciousness, so that you can be as deep as the ocean. Okay, I answer your question. Okay, có câu hỏi nào nữa?
Đây, có bàn tay bên kia. That question has been translated into Vietnamese, but I think we can skip that.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, trước nhất con xin có mấy câu hỏi. Vì mấy khi mà thầy được qua đây, chúng con rất có nhiều câu hỏi lắm. Chúng con hỏi cho thầy mệt luôn. Dạ. Nhưng mà bây giờ trước khi con hỏi thì con có một điều chia sẻ với những bạn đạo của con. Những người nào mà bị tai biến mạch máu não đó thì cũng nên lạy Lương Hoàng Sám hoặc lạy Thủy Sám. Là vì già dạ, thưa thầy, ngày xưa chồng con cũng bị tai biến mạch máu não một năm mà 4 lần. Nhưng mà con có thưa với quý thầy, quý sư ông đến đây hoàng pháp, như là sư ông Hòa Thượng Thích Thanh Từ, ngài dạy con là lạy Lương Hoàng Sám. Và có mấy thầy dạy con là lạy Thủy Sám. Thì con làm đủ hết. Lương Hoàng con cũng lạy, mà Thủy Sám con cũng lạy, Hồng Danh Sám Hối con cũng lạy. Con lạy làm sao cho người bệnh, nhất là trong gia đình con được khỏe thì là con vui. Do đó con không quản ngày đi làm việc buổi sáng thì con lạy buổi chiều, con lạy buổi tối, con lạy với con tụng. Con yêu cầu anh ngồi đó anh nghe giùm con. Thì thời gian anh cũng bị thần kinh rất nặng, anh suýt từ từ 3-4 lần nữa. Nhưng mà sau đó thì dạ thưa bây giờ thì anh rất là tỉnh táo và anh có thể làm được việc nhà. Có một điều là con muốn chia sẻ cùng đại chúng là bỗng dưng anh thấy anh thương con, có lẽ là cực nhọc nấu nướng cho anh ăn và săn sóc anh trong thời gian bệnh hoạn, cho nên chi là con ăn chay. Thì anh thấy tội nghiệp sao anh phát nguyện anh ăn chay luôn. Thì bây giờ anh cũng ăn chay trường rồi con. Dạ. Thì là bây giờ có những người bạn của con muốn có nhờ con chia sẻ những câu hỏi như thế này. Và trong pháp Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám và Hồng Danh Sám Hối thì là các bạn con thấy Lương Hoàng rất là khó. Vì theo như kinh văn mấy ngày này đọc á, thì con thấy ở chùa và các quý ông quý thầy, chúng con là những người đệ tử Phật tử rất là thấp kém, có thể đủ năng lực để mà lạy Lương Hoàng, cầu nguyện cho mọi người chúng sanh, những bậc sư trưởng tôn túc ở trên được không? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con một cái pháp nào trong 3 pháp mà hợp với căn cơ của chúng con để chúng con có nhiều lợi ích. Đồng thời trong lúc lạy Lương Hoàng hay lạy Thủy Sám thì chúng con có nên phát nguyện lạy bao nhiêu lần trong 1 năm, hoặc là bao nhiêu lần trong 1 tháng, hoặc là khi lạy chúng con có cần phải trì trai, có ăn chay tịnh không để mà lạy cho nó được nhất tâm? Đó là câu hỏi thứ nhất. Xin thầy dạy con nhiều câu hỏi lắm. A Di Đà Phật.
Nói 1 câu hơn là ông thầy cũng xiềng niệm rồi. Cứ đừng nói 3 câu. 1 chưởng thôi là mình đỡ ông nội rồi, lăn ra rồi. Ok. Rồi bây giờ chưởng đầu tiên của cô. Thì thầy đầu tiên là thầy comment, thầy nói là mấy bác có thể nghe đó là cái sự mà sống lại, khỏe lại của anh, bình tĩnh lại là một cái công năng do cái lòng thành của cô. Mà nếu mà cô không thương anh thì cô đâu có làm được chuyện đó. Nên cái sức mạnh của tình thương của nó không thể có cái gì mà không làm được. Thế nên mình phải hoan hô và cảm ơn cô đã chia sẻ cái tình thương đó. Và trong đời thầy và cũng lúc đi hoàng pháp, thầy nghe rất nhiều người cũng bày tỏ cái tình thương đó. Là nhờ cái tình thương đó mà cái chuyện gì cũng vượt qua được. Và mà thật sự là nhờ cái tình thương đó đó mà hy sinh kiểu đạo pháp đó kìa, chứ không phải tình yêu nha. Cái thương đó với yêu thì nó có vẻ chiếm hữu ghê gớm lắm. Mà nhờ cái tình thương đó cho nên anh bây giờ anh mới ăn chay trường, anh mới làm việc và anh có một cái sự mà cải biến được. Đó là một cái chuyện rất là quan trọng. Mà có lẽ là mình cũng nên học cái gương của chị, không biết chị tên chi, Nguyễn Sung. Phạm danh là Nguyễn Sung, là tên Nguyễn Sung. Nguyễn Sung. Mà tên thiệt là chi? Người Tị Hà, dân bị già. Phú Vang, dân Phú Vang, Huế. Thì là các bác chắc là có thể cũng sẽ nhớ cái câu chuyện này để mà về kể lại cho người khác nghe. Một cái chuyện thiệt, người thiệt, hiện thân thuyết pháp cho mình nghe. Là một cái cơ hội rất là hiếm có. Tại vì mình cần có những cái chuyện như vậy. Rất tiếc là mấy bạn biết là cái truyền thống Phật giáo mình không có cái statistics, mình không có cái thống kê này, mình không có đem những cái chuyện này lại để mà viết lại trong cái đời sống bây giờ. Chứ chuyện này là chuyện rất là quý để cho mình